Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế từ nước Pháp. Thanh Phương, Anh Vũ, Thủy My và Lê Vy xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 30 tháng 5 2013. Bộ Ngoại giao Pháp lên án Việt Nam về vụ bắt giữ blogger Trương Duy Nhất. Chính quyền Miến Điện và phe nổi dậy Kachin ký ngưng bắn tạm thời. Trung Quốc khẳng định không cần đánh cắp bí mật quân sự của Hoa Kỳ. Tổng thống Syria gián tiếp cho biết vẫn nhận tên lửa của Nga. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc tìm cách chiếm lĩnh sân sau của Hoa Kỳ ở châu Mỹ Latin. Kêu gọi biểu tình phản đối Trung Quốc ngày 2 tháng 6 tại Việt Nam, RFI phỏng vấn anh Nguyễn Lân Thắng từ Hà Nội. Kính thưa quý vị, Bộ Ngoại giao Pháp lên án Việt Nam về vụ bắt giữ blogger Trương Duy Nhất. Trong một tuyên bố chính thức ngày 27 tháng 5 vừa qua, Bộ Ngoại giao Pháp rất lấy làm tiếc từ trong nguyên văn về vụ bắt giữ blogger Trương Duy Nhất ngày 26 tháng 5 tại Đà Nẵng với lý do lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước.
Theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Pháp, vụ bắt giữ này diễn ra sau một loạt các vụ kết án tù những nhà hoạt động nhân quyền ở Việt Nam kể từ mùa thu năm 2012 là những vụ vi phạm nhân quyền. Bản tuyên bố nhắc lại là nước Pháp đã từng bày tỏ mối quan ngại sau khi hai sinh viên Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha bị kết án tù nặng nề ngày 16 tháng 5 vừa qua. Bộ Ngoại giao Pháp tuyên bố, Pháp đặc biệt chú ý đến những vấn đề này, vốn là chủ đề đối thoại giữa Liên hiệp châu Âu với Việt Nam. Bản tuyên bố nhắc lại là Pháp rất chú trọng đến quyền tự do ngôn luận và chính kiến kể cả trên Internet trên toàn thế giới. Nước Pháp cũng nhắc lại rằng những quyền và tự do đó được bảo đảm với Công ước Quốc tế và quyền dân sự và chính trị mà Việt Nam là thành viên và kêu gọi chính quyền Việt Nam bảo đảm sự tôn trọng. Công an đã bắt khẩn cấp ông Trương Duy Nhất, trang chủ blog Trương Duy Nhất một góc nhìn khác vào ngày 26 tháng 5 tại nhà riêng của ông ở Đà Nẵng. Ông bị cáo buộc có hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức công dân theo Điều 258 Bộ Luật Hình sự của Việt Nam. Các tổ chức nhân quyền quốc tế đã mạnh mẽ lên án vụ bắt giữ này.
Về mặt ngoại thương, theo kết luận điều tra sơ khởi của Bộ Thương mại Hoa Kỳ được công bố ngày 29 tháng 5, các nhà nuôi tôm Việt Nam và 4 nước khác xuất khẩu sang Mỹ đã được nhà nước trợ giá và như vậy là sẽ bị đánh thuế hải quan.
Cuộc điều tra sơ khởi này đã khẳng định tôm nuôi xuất khẩu sang Mỹ có xuất xứ từ Việt Nam, Thái Lan, Trung Quốc, Ấn Độ và Malaysia đã được nhà nước trợ giá bất hợp pháp như những nhà nuôi tôm Mỹ đã tố cáo. Hai quốc gia khác là Ecuador và Indonesia cũng bị các nhà nuôi tôm Mỹ kiện, nhưng Bộ Thương mại Hoa Kỳ bước đầu cho rằng sản lượng của hai nước này quá ít để có thể bị trừng phạt. Kết luận chính thức của cuộc điều tra sẽ được công bố vào ngày 13 tháng 8 tới. Năm ngoái, tôm nuôi đông lạnh nhập khẩu vào Mỹ có nguồn gốc từ Việt Nam, có trị giá 426,2 triệu đô la. Tôm Thái Lan dẫn đầu về số lượng với trị giá 1,1 tỷ đô la, Ấn Độ 551,2 triệu đô la, Malaysia 142 triệu đô la và Trung Quốc 101,9 triệu đô la. Cũng theo báo cáo, thì tôm Việt Nam được trợ giá đến 7,05%, đứng đầu về tỷ lệ trợ giá là tôm Malaysia 62,74%, tiếp theo là Ấn Độ 11,32%, Trung Quốc 5,76%, Thái Lan 2,09%.
Tại Campuchia, hôm nay, lý thuyết gia của chế độ Khmer Đỏ Nguyen Chia đang bị xét xử vì tội diệt chủng, tội ác chiến tranh và tội ác chống nhân loại tại Phnom Penh. Lần đầu tiên đã thú nhận trách nhiệm về cái chết của 2 triệu người dân Campuchia trong thời gian từ năm 1975 đến năm 1979.
Sau cái chết của bị cáo Ieng Sary, 87 tuổi, cựu bộ trưởng ngoại giao của chế độ Pol Pot, thì Nguyen Chia, này cũng đã 86 tuổi, là một trong hai bị cáo cuối cùng của phiên tòa xét xử tội ác của Khmer Đỏ kéo dài từ năm 2006. Từ khi bị đưa ra xét xử, Nguyen Chia vẫn bác bỏ mọi cáo buộc chống lại ông ta. Nhưng trong phiên xử hôm nay tại Phnom Penh, nhân vật số 2 của chế độ Pol Pot bất ngờ tuyên bố thừa nhận trách nhiệm về tội ác của chế độ. Trước tòa, Nguyen Chia tuyên bố xin trích là lãnh đạo tôi phải chịu trách nhiệm về thiệt hại gây ra cho đất nước mình, đẩy đất nước vào nguy biến, hết lời dẫn. Đồng thời, ông ta cũng bày tỏ chia buồn sâu sắc tới các nhân chứng, những người từng là nạn nhân trực tiếp hoặc mất người thân dưới chế độ diệt chủng của Khmer Đỏ. Tuy nhiên, Nguyen Chia cũng muốn giảm nhẹ vai trò của mình với biện hộ cho rằng ông ta chỉ là người lãnh đạo, lĩnh vực tuyên truyền và giáo dục nên không thể được thông báo hết mọi việc. Ông ta quả quyết, về kế hoạch hành quyết tôi không hề có quyền hành gì. Những gì diễn ra dưới thời Khmer Đỏ có điều tôi biết nhưng cũng có việc tôi không nắm được. Bị cáo còn lại của phiên tòa là Khieu Samphon, Chủ tịch Nhà nước Campuchia Dân Chủ, nay cũng đã 81 tuổi. Trước tòa hôm nay, Khieu Samphon cũng khẳng định ông ta không biết được hết nỗi thống khổ của người Campuchia và ông cũng xin lỗi chân thành đến các nạn nhân. Tòa án quốc tế xét xử tội ác của Khmer Đỏ tại Campuchia được thành lập năm 2006 dưới sự bảo trợ của Liên Hợp Quốc. Từ đó đến nay, tòa mới ra được một bản án chung thân duy nhất cho Kang Gek Ayep, biệt danh là Dutch, nguyên là giám đốc nhà tù Phnom Penh khét tiếng tàn bạo.
Hôm nay, chính quyền Miến Điện và phe nổi dậy người thiểu số Kachin, lực lượng nổi dậy duy nhất hiện còn hoạt động tại vùng cực Bắc, đã ký kết một thỏa thuận ngưng bắn tạm thời.
Tiến sĩ Min Jae-woo, một nhà thương thuyết của Trung tâm vì Hòa bình Miến Điện loan báo, các đại diện phe nổi dậy và chính quyền Miến Điện đã ký kết một kế hoạch 7 điểm, trong đó có việc dự trù ngưng các cuộc chiến đấu. Ông nói rõ, thỏa thuận hướng đến việc ngưng bắn trong bước đầu, tiếp đến là thảo luận cụ thể hơn về việc tái bố trí lực lượng, hết lời chẩn. Lần đầu tiên các cuộc thương thảo được tổ chức trên lãnh thổ Miến Điện kể từ khi các trận đánh tái diễn vào tháng 6 năm 2011, sau 17 năm hưu chiến. Thương lượng bắt đầu từ hôm thứ Ba tại thủ phủ bang Kachin là Mi-Kina giữa các đại diện của quân đội vì độc lập Kachin, tức Kaya, cùng với tổ chức chính trị của nhóm này là Kayo và các đặc sứ của chính quyền. Một đại diện của Liên Hiệp Quốc là Vijay Nambia được các nhóm thiểu số mời tham dự bàn thương lượng. Khoảng hơn một chục cuộc gặp gỡ đã được tiến hành từ năm 2011, tuy nhiên các trận đánh lại tiếp diễn dữ dội hơn vào tháng 12 năm ngoái. Chính quyền sau đó đã đơn phương loan báo việc ngưng bắn, nhưng tiếng súng vẫn chưa im. Quân chính phủ đã chiếm giữ các vị trí quan trọng của phe nổi dậy gần bộ chỉ huy của phe này, nằm gần thành phố Lai Gia tiếp giáp với Trung Quốc. Hàng chục ngàn người đã phải di tản vì các trận đánh. Các nhà phân tích cho rằng một hiệp định về lâu về dài có thể chế ngự được tâm trạng do dự cũng như thuyết phục về lợi ích tài chính của các bên tham gia xung đột.
Liên quan đến quan hệ Việt-Mỹ-Trung, trước những thông tin báo chí Mỹ cáo giác tin tặc Trung Quốc đã đột nhập lấy được các kế hoạch của khoảng 20 hệ thống vũ khí Mỹ, hôm nay các giới chức Trung Quốc tuyên bố Bắc Kinh không cần đến những bí mật đó để phát triển quân đội của mình.
Xin nhắc lại, đầu tuần này, nhật báo Washington Post trích dẫn một bản báo cáo của Hội đồng Khoa học Quốc phòng thuộc Lầu Năm Góc khẳng định nhiều chương trình vũ khí Mỹ đã bị đánh cắp bí mật. Đó là các thông tin liên quan đến các loại chiến đấu cơ và tàu chiến cũng như là hệ thống tên lửa quan trọng dành cho các kế hoạch an ninh châu Âu, châu Á và vùng vịnh. Nhật báo Mỹ còn nêu chi tiết các loại vũ khí bí mật bị đột nhập gồm tên lửa chống tên lửa Patriot, hệ thống chống tên lửa Aegis của Hải quân Mỹ, chiến đấu cơ FA-18, F-35 và trực thăng chiến đấu Black Hawk. Hôm nay, phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Trung Quốc Cảnh Nhận Sinh đã phủ nhận các thông tin nói trên. Ông cũng đánh giá những cáo buộc này là lỗi thời. Quan chức Quốc phòng Trung Quốc tuyên bố xin trích, Trung Quốc hoàn toàn có khả năng để chế tạo các loại vũ khí cần thiết nhằm bảo vệ an ninh quốc gia. Hết lời dẫn, ông lý giải thêm rằng, gần đây tàu sân bay, các chiến đấu cơ và máy bay vận tải mới của Trung Quốc đã chứng minh điều đó. Reuters cũng cho biết thêm trong cuộc gặp thượng đỉnh Trung Mỹ tuần tới tại California, Tổng thống Barack Obama sẽ đề cập đến vấn đề an ninh mạng với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
Hôm nay, các nhà bảo vệ nhân quyền tại Hàn Quốc đã bày tỏ sự phẫn nộ trước việc những người đào thoát Bắc Triều Tiên bị bắt tại Lào, sau đó đã bị Bắc Kinh cưỡng bức hồi hương. Chính quyền Seoul bị chỉ trích đã không làm đầy đủ trách nhiệm bảo vệ những người chạy trốn khỏi chế độ miền Bắc.
Cách đây 3 tuần, có 9 người Bắc Triều Tiên tuổi từ 15 đến 23 đã bỏ trốn khỏi đất nước và đã bị bắt tại Lào. Sau đó, hôm 27 tháng 5, họ được đưa trả lại về Trung Quốc. Ngay ngày hôm sau, những người này tiếp tục bị Bắc Kinh đưa trả về Bình Nhưỡng. Phó Giám đốc phụ trách khu vực châu Á của tổ chức Human Rights Watch, Finn Robertson, đã chỉ trích việc làm trên của chính quyền Lào và Trung Quốc. Ông nói, Lào và Trung Quốc như vậy đã chứng minh rằng họ hoàn toàn thờ ơ với nhân quyền khi không chấp nhận quy chế tị nạn cho những người này mà lại thỏa mãn yêu cầu của Bắc Triều Tiên. Hết lời dẫn. Trong khi đó, tại Hàn Quốc, Bộ Ngoại giao cũng bị chỉ trích mạnh mẽ. Dư luận báo chí khẳng định đại sứ Hàn Quốc tại Vientiane có thông tin về vụ bắt giữ 9 thanh niên Bắc Triều Tiên nhưng đã không ngăn chặn được chính quyền Lào đưa họ trở lại Trung Quốc. Báo chí Hàn Quốc quy trách nhiệm cho đại sứ Hàn Quốc tại Lào với những lời lẽ phê phán gay gắt, cho rằng cơ quan ngoại giao đã không có động thái gì để cứu những người bà con Bắc Triều Tiên. Từ sau cuộc chiến tranh Triều Tiên 1950-1953, dự tính đã có khoảng 25.000 người Bắc Triều Tiên bỏ chạy khỏi đất nước được tị nạn tại Hàn Quốc. Sau nạn đói khủng khiếp hồi thập niên 1990, làn sóng người bỏ chạy khỏi đất nước càng lên cao. Phần đông người đào thoát khỏi Bắc Triều Tiên đi đường bộ qua ngã Trung Quốc rồi tìm đến một nước thứ ba trước khi tới điểm đến cuối cùng là Hàn Quốc. Lào là một điểm trung chuyển mới của họ. Nếu không may mắn thoát được mà bị trả về Bắc Triều Tiên thì những người đào thoát sẽ bị chính quyền Bình Nhưỡng quy tội phản bội Tổ quốc và bị trừng phạt nặng nề như đưa vào trại lao động khổ sai, bị tra tấn, có khi phải bỏ mạng.
Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp François Hollande hôm nay gặp nhau tại Paris để thông qua bản báo cáo về tăng trưởng và việc làm. Đây là đóng góp chính thức đầu tiên của hai nước Pháp-Đức cho hội nghị thượng đỉnh châu Âu kể từ khi ông Hollande lên cầm quyền.
Hội nghị thượng đỉnh sẽ diễn ra trong hai ngày 27 và 28 tháng 6, bàn về các vấn đề kinh tế, tăng trưởng, tính cạnh tranh và việc làm, đặc biệt là công ăn việc làm cho giới trẻ. Đóng góp của Paris và Berlin sẽ được công bố để 25 nước châu Âu khác xem xét. Vấn đề thanh niên thất nghiệp đang ảnh hưởng phân nửa giới trẻ ở Tây Ban Nha hay Hy Lạp và một phần tư thanh niên Pháp. Ông François Hollande từ hôm thứ Ba đã đưa ra sáng kiến của Pháp và Đức mà 27 nước thành viên sẽ quyết định trong hội nghị thượng đỉnh sắp tới. Sáng kiến này sau đó sẽ được chính thức công bố tại Berlin ngày 3 tháng 7. Trong khi chờ đợi, hôm nay bà Angela Merkel và ông François Hollande gặp gỡ tại Paris với chương trình làm việc dày đặc. Hai vị nguyên thủ sẽ tham quan triển lãm mang tên Từ nước Đức 1800-1939 tại Viện Bảo tàng Louvre. Sau đó sẽ hội đàm tại Điện Élysée và được chính thức trao bản báo cáo đang rất được chờ đợi về tính cạnh tranh và tăng trưởng cho hai doanh nhân tên tuổi là Jean-Louis Beffa và Guillaume soạn thảo. Tại Paris, chính phủ cam đoan rằng tình trạng căng thẳng giữa khoảng cách và giá lạnh trong quan hệ Pháp-Đức mà báo chí nêu ra chỉ là giả tạo và quan hệ đôi bên đang ổn định. Báo cáo Befacom gồm khoảng 30 đề nghị về chính sách năng lượng, thương mại, đầu tư, cạnh tranh, thuế khóa. Chương trình hội đàm cũng đề cập đến Hiệp ước Tăng trưởng với số tiền 120 tỷ euro được Hội đồng châu Âu thông qua cách đây một năm mà Paris rất muốn, nay được cụ thể hóa trên thực tế. Đôi bên cũng đào sâu vấn đề liên minh kinh tế và tiền tệ hay sự hợp tác trong chính sách kinh tế. Ông Hollande đã nâng vấn đề này lên một tầm vóc mới trong cuộc họp báo hôm 16 tháng 5 khi đề nghị một chính phủ kinh tế châu Âu.
Trong lúc Liên hiệp châu Âu vừa quyết định cung cấp vũ khí cho quân nổi dậy Syria, trong một cuộc phỏng vấn trên kênh truyền hình của Hezbollah hôm nay, Tổng thống Syria Bashar al-Assad gián tiếp cho biết là nước này đã nhận được loại tên lửa đất đối không tối tân của Nga.
Trước khi cuộc phỏng vấn Tổng thống Syria được phát toàn bộ vào tối nay, Al-Mana, kênh truyền hình của Hezbollah, đã đưa trích đoạn thông tin quan trọng liên quan đến việc Moscow cung cấp vũ khí cho Damascus. Theo đó, ông Al-Assad trả lời úp mở rằng tất cả các thỏa thuận đã ký với Nga đều sẽ được thực hiện đầy đủ và một phần của thỏa thuận vừa mới đây đã được thực thi. Nga đã cam kết cung cấp cho Syria những loại vũ khí cực kỳ tối tân, có khả năng tiêu diệt máy bay hay tên lửa có đường dẫn của đối phương. Trước đó, hôm 28 tháng 5, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov đã biện minh cho việc Moscow dự tính cung cấp cho Damascus loại tên lửa S-300 là nhằm để răn đe ý đồ manh nha can thiệp từ bên ngoài vào cuộc xung đột Syria. Trong khi đó, hôm nay Israel khẳng định, cũng hồi đầu tháng, tờ báo Mỹ Wall Street Journal đã loan tin năm 2010 Nga đã ký thỏa thuận bán vũ khí cho Syria và Damascus đã trả 900 triệu đô la để mua 3 dàn tên lửa S-300 gồm 144 quả đạn có tầm bắn 200 km. Việc lắp đặt hệ thống phòng không như vậy sẽ làm phức tạp và khó khăn thêm dự tính của Hoa Kỳ và đồng minh như là khả năng tiến hành các cuộc tấn công trên không, thiết lập vùng cấm bay tại Syria hay can thiệp trong trường hợp ngăn chặn Damascus sử dụng vũ khí hóa học. Vào lúc này, việc tổ chức một hội nghị quốc tế về Syria vào tháng 6 có tên gọi là Geneva II, theo sáng kiến của Nga và Mỹ, dường như đang lâm vào bế tắc. Nga cho rằng việc Liên hiệp châu Âu thông qua quyết định cung cấp vũ khí cho quân nổi dậy là một trở ngại nghiêm trọng cho hội nghị nói trên. Trong khi đó, tại hiện trường, cuộc xung đột trở nên phức tạp với việc xuất hiện các nhóm chiến binh ngoại quốc chiến đấu bên cạnh quân chính phủ. Hội đồng Nhân quyền Liên hiệp quốc đã lên án mạnh mẽ sự can thiệp từ bên ngoài này. Mỹ thì yêu cầu Hezbollah rút ngay lập tức ra khỏi Syria.
Một kinh tế gia theo xu hướng tự do nổi tiếng của Nga đã chạy khỏi nước này và xin tị nạn ở Pháp sau khi bị thẩm vấn về vụ Khodorkovsky, cựu chủ nhân tập đoàn dầu khí Yukos và nhà đối lập với Điện Kremlin.
Ông Sergei Guriev, hiệu trưởng một trường kinh tế ở Moscow, là một trong những chuyên gia được Hội đồng Nhân quyền của Điện Kremlin trao nhiệm vụ xem xét tính chất pháp lý của bản án thứ hai đối với ông Mikhail Khodorkovsky bị giam giữ từ năm 2003 đến nay. Sau khi xem xét hồ sơ, cũng như đa số các đồng nghiệp, ông Guriev đã kết luận rằng phán quyết năm 2010 tăng án tù đối với Khodorkovsky là không có cơ sở pháp lý. Theo lời luật sư của kinh tế gia Guriev, thân chủ của ông đã bị thẩm vấn với tư cách nhân chứng cách đây hơn một tháng và không bị truy tố. Nhưng theo nhật báo kinh tế Vedomosti, ông Guriev có thể bị truy tố về tội cản trở pháp luật trong vụ Yukos. Một thành viên Hội đồng Nhân quyền của Điện Kremlin khẳng định với AFP rằng các chuyên gia nói trên đã nhận tiền của nước ngoài. Về phần kinh tế gia Guriev thì tuyên bố với AFP là ông đang đi nghỉ ở Pháp nhưng không nói gì thêm và cũng từ chối bình luận về vụ Yukos. Cựu lãnh đạo tập đoàn dầu khí Yukos Khodorkovsky và cộng sự viên Platon Lebedev bị giam từ năm 2003 đã bị tuyên án 8 năm tù vào năm 2005 về tội lừa đảo và lậu thuế. Đến tháng 12 năm 2010, sau phiên tòa thứ hai về tội ăn cắp dầu hỏa, bản án dành cho ông Khodorkovsky được nâng lên thành 14 năm tù, sau đó sự phúc thẩm được giảm một năm, tức là ông sẽ ngồi tù cho đến năm 2014.
RFI. Écouter, apprendre, comprendre. RFI,
conjugue le monde au pluriel.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc tìm cách chiếm lĩnh sân sau của Hoa Kỳ ở châu Mỹ Latin. Ngày mai, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ lên đường công du châu Mỹ. Ngoài Hoa Kỳ, lãnh đạo Trung Quốc sẽ đi thăm ba quốc gia Trung Mỹ là Trinidad and Tobago, Costa Rica và Mexico. Khi đến ba quốc gia này, ông Tập Cận Bình muốn chứng tỏ rằng Bắc Kinh sẵn sàng mở rộng giao thương với cả những nước nhỏ lẫn các cường quốc. Bên cạnh đó, Trung Quốc cũng đang tìm cách chiếm lĩnh sân sau của Hoa Kỳ ở châu Mỹ Latin và vùng Caribe. Phải chăng đây là cách mà Bắc Kinh trả đũa việc Mỹ đã gia tăng ảnh hưởng tại sân sau của Trung Quốc ở châu Á? Chuyến đi của ông Tập Cận Bình ở châu Mỹ diễn ra chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Obama tiếp Tổng thống Miến Điện Thanh Sen, lãnh đạo một quốc gia mà chỉ mới gần đây còn là một đồng minh thân cận của Trung Quốc. Dù sao thì chuyến công du lần này của ông Tập Cận Bình có ý nghĩa đặc biệt ở chỗ ông là chủ tịch đương nhiệm đầu tiên của Trung Quốc đặt chân đến vùng Caribe nói tiếng Anh. Cũng trùng hợp với thời điểm, lãnh đạo Trung Quốc sẽ được tiếp đón ở Trinidad and Tobago chỉ vài ngày sau chuyến viếng thăm của Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden ở nước này. Không phải vô cớ mà ông Tập Cận Bình chọn Trinidad and Tobago, bởi vì nước này có một ngành dầu khí phát triển rất mạnh, tạo nên sự năng động cho nền kinh tế, mà Trung Quốc thì hiện đang rất cần các nguồn năng lượng mới. Dầu khí cũng sẽ là một trong những trọng tâm của chuyến công du của Chủ tịch Trung Quốc tại Mexico từ ngày 4 đến 6 tháng 6. Mexico và Bắc Kinh gần đây đã ký nhiều hiệp định hợp tác, trong đó có hiệp định về trao đổi công nghệ giữa công ty dầu khí nhà nước Mexico Pemex với công ty dầu khí quốc gia Trung Quốc CNPC. Trung Quốc hiện là đối tác thương mại đứng hàng thứ hai của Mexico chỉ sau Hoa Kỳ, và Mexico cũng là bạn hàng đứng hàng thứ hai của Trung Quốc ở khu vực châu Mỹ Latin. Về phần Costa Rica mà ông Tập Cận Bình sẽ ghé thăm từ ngày 2 đến 4 tháng 6, đây là quốc gia Trung Mỹ đầu tiên vào năm 2007 đã công nhận Trung Quốc, tức là coi như cắt đứt quan hệ với Đài Loan. Đây đã là một vố đau đối với Đài Bắc, mà cho tới lúc đó vẫn trông chờ vào sự ủng hộ của các nước nhỏ ở Trung Mỹ. Trên 33 quốc gia châu Mỹ Latin, hiện có đến 21 nước có quan hệ ngoại giao với Bắc Kinh. Nói chung, gần đây Trung Quốc đã gia tăng đầu tư ở châu Mỹ Latin trong các lĩnh vực khai thác mỏ và dầu khí, cũng như trong các dự án cơ sở hạ tầng, đường sắt và luyện gang thép. Liệu Hoa Kỳ có sẽ để yên cho Trung Quốc bành trướng ảnh hưởng ngay tại sân sau của mình? Chưa biết là Washington sẽ ứng phó ra sao, nhưng trước mắt, trong cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa Tổng thống Barack Obama với Chủ tịch Tập Cận Bình trong hai ngày 7 và 8 tháng 6 tại Palm Springs. Hai lãnh đạo Mỹ-Trung chắc là sẽ chỉ có những biểu hiện cho quan hệ nồng ấm hơn giữa hai cường quốc hàng đầu thế giới. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI Radio France International phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên là mục điểm báo của Lê Vi, sau đó là tạp chí tiêu điểm thời sự của Tú Anh, nói về chủ đề Đại học Pháp giảng dạy bằng tiếng Anh để thu hút sinh viên nước ngoài, với phần phân tích của giáo sư Nguyễn Dư. Và sau đây là phần phỏng vấn với anh Nguyễn Lân Thắng từ Hà Nội, nói về lời kêu gọi biểu tình phản đối Trung Quốc vào ngày 2 tháng 6 Chủ nhật tới. RFI Việt ngữ xin kính chào anh Nguyễn Lân Thắng, trả lời phỏng vấn từ Hà Nội. Thưa anh Nguyễn Lân Thắng, hiện nay trên mạng đang có lời kêu gọi xuống đường biểu tình phản đối Trung Quốc một lần nữa vào ngày 2 tháng 6, ngày Chủ nhật tới đây. Vậy thì trước hết, qua những cái sự kiện vừa qua, đặc biệt là những cái vụ mà tàu Trung Quốc đã bắn phá, bắt giữ tàu cá Việt Nam, thì bản thân anh là một người Việt Nam và cũng là một người đã từng xuống đường biểu tình phản đối Trung Quốc nhiều lần. Anh có suy nghĩ như thế nào ạ?
Tôi nghĩ là cuộc biểu tình gần tới đây do một cái trang mạng kêu gọi thì nó đánh tương đối đúng cái thời điểm mà cái sự bức xúc của người Việt Nam đối với những cái hành động của Trung Quốc gần đây. Tôi nghĩ rằng là lời kêu gọi này sẽ nhận được sự ủng hộ khá là lớn của người Việt Nam trong nước cũng như là bà con kiều bào ở nước ngoài. Về cái lời kêu gọi thì tôi thực ra là tôi cũng không biết là ai đứng đằng sau cái lời kêu gọi ấy, bởi vì nó là một cái trang mạng mà nó không chính danh. Nhưng mà vốn từ trước đến nay thì cái trang đó là vốn là một cái trang đã kêu gọi biểu tình chống Trung Quốc từ năm 2012. Và phải nói là người dân người ta cũng có cái sự quan tâm nhất định với cái trang này và nó cũng có uy tín nhất định trong cộng đồng mạng. Tuy nhiên khi mà nó chưa nổ ra thì tôi cũng không thể biết rằng là thực sự nó như thế nào, có lẽ là phải chờ đến ngày đó quan sát.
Vâng, nhưng mà qua quan sát của anh thì trong những ngày qua, sau những cái hành động mới đây của Trung Quốc thì dư luận Việt Nam đã có những phản ứng như thế nào ạ?
Tôi nghĩ rằng là người Việt Nam nghe được những thông tin về những chuyện Trung Quốc gây hấn thì rất là bức xúc, và cái bức xúc đấy là một số đông rất là lớn. Thế nhưng mà vấn đề là mọi người có vượt qua sự sợ hãi việc đàn áp để bước xuống đường hay không thì nó là một ẩn số và rất là khó có thể đánh giá được chuyện đó. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là chắc chắn rằng là vẫn có một lực lượng rất là nhiều người dân vì những các cái bức xúc, vì những cái mong muốn thể hiện lòng nước và phản đối cái việc là những cái hành động xâm lược của Trung Quốc, họ sẽ vượt qua nỗi sợ và họ sẽ xuống đường.
Vâng, dù sao thì anh cũng là một trong những người đã nhiều lần xuống đường phản đối Trung Quốc, tức là tạm coi như là có một số kinh nghiệm trong cái việc này. Thì những cuộc biểu tình trước nói chung là đã bị công an giải tán khá là thô bạo, nhất là sau khi có cái vụ xử hai sinh viên Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha, hai người đã rải truyền đơn phản đối Trung Quốc, thì liệu những cái sự kiện đó có sẽ khiến một số người chùng bước không dám xuống đường lần này hay không ạ?
Không, tôi nghĩ rằng là việc đó nó lại là một mồi lửa để hun đúc thêm cái tinh thần cương quyết phản đối bạo quyền và thể hiện cái quyền công dân của mình. Tôi chắc chắn rằng là những cái bản án nặng nề nó đánh vào cái sự nhận thức và làm cho mọi người mạnh mẽ hơn, chứ không thể nào dập tắt được cái ý chí của họ đâu.
Vâng, thưa anh Nguyễn Lân Thắng, thì cái vấn đề hiện nay đối với Việt Nam liên quan đến chuyện biểu tình đó là chúng ta chưa có một cái luật về biểu tình, mặc dù cái quyền này đã được quy định trong hiến pháp. Vậy thì theo anh, Quốc hội Việt Nam có nên nhanh chóng thông qua một cái luật về biểu tình để mà cho những khi chúng ta xuống đường phản đối Trung Quốc thì chúng ta không bị quy vào cái tội là phá rối trật tự an ninh hoặc là những cái tội gì khác hả?
Tất cả những người biểu tình theo tôi tìm hiểu thì họ hiểu rất rõ cái vấn đề là hiện tại bây giờ chưa có luật biểu tình. Thế nhưng họ có cái lý của họ, bởi vì pháp luật nó là một cái hệ quy chiếu mà tất cả người dân phải tuân theo. Thế và những cái vấn đề nào mà pháp luật chưa có thì không có nghĩa rằng là họ không được hành động. và có những việc nó thuộc về gọi là quyền con người, quyền biểu đạt chính kiến thì chưa cần phải là pháp luật, mà cái giá trị chung của thế giới này người ta đều phải thừa nhận những quyền con người đó. Ví dụ chẳng hạn như làm gì có luật là hướng dẫn là phải thở như thế nào, phải ăn như thế nào, phải ngủ như thế nào, thì người ta vẫn thực hiện những cái quyền của người ta một cách bình thường mà không cần pháp luật. Đặc biệt là cái chuyện luật biểu tình, nó là một cái mà nhà nước đã nợ nhân dân rất lâu, kể từ khi lập quốc năm 1945 đến giờ. Cho đến bây giờ không có một văn bản nào quy định rằng người ta phải làm như thế nào. Vậy thì tất cả những cái quy chụp của cơ quan an ninh, cơ quan công an đối với những người biểu tình về chuyện phá rối trật tự, về chuyện này chuyện kia là vô nghĩa. Và những người đã dám rút chân xuống đường biểu tình, người ta sẵn sàng, người ta trả giá cho vấn đề này. Cho nên là tất cả những cái đó chỉ là cái sự dọa dẫm của truyền thông. Còn tôi tin rằng là một lực lượng rất đông những người biểu tình mà người ta không hề sợ chuyện đó. Và cái việc tiếp tục thực hiện xây dựng cái luật biểu tình hay không, đấy là việc của nhà nước.
Vâng, thưa anh Nguyễn Lân Thắng, thì một trong những cái lý do mà cơ quan an ninh và nói chung là chính quyền đưa ra khi mà giải tán các cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc, đó là họ cho rằng những người biểu tình bị lợi dụng lòng yêu nước, bị những thế lực thù địch lợi dụng để mà đánh phá nhà nước. Như thế thì là một người đã từng xuống đường biểu tình chống Trung Quốc nhiều lần, anh trả lời như thế nào về vấn đề này ạ?
Tôi nghĩ là như thế này, cơ quan an ninh luôn luôn đặt ra những cái vấn đề rất là lớn. Tất nhiên là họ có cái vai trò của nó để đảm bảo trật tự an ninh của đất nước. Thế nhưng cái đặc thù cơ quan an ninh ở Việt Nam thì họ không phải bảo vệ cái quyền lợi dân tộc ở trên hết, mà họ bảo vệ cái vị thế của nhà cầm quyền. Đấy mới là cái điều họ quan tâm. Cho nên rằng là họ đánh trao khái niệm và họ muốn dập tắt tất cả những cái phong trào tự phát của nhân dân mà không có sự điều khiển, không có sự chi phối của họ. Họ tìm mọi cách, họ vu cho điều này, họ vu cho điều kia. Chuyện đấy đã xảy ra thường xuyên. Thế nhưng mà do có mạng Internet, mạng xã hội, rất nhiều thông tin khác nhau, không phụ thuộc vào truyền thông nhà nước, cho nên nhận thức của người dân bây giờ về chuyện đó, người ta nhận thức rất là đúng đắn. Họ không sợ cái chuyện bị quy chụp như vậy.
Vâng, một cái phản ứng khác của chính quyền mà thường xuyên họ nêu lên đó là trong quan hệ giữa Việt Nam với Trung Quốc thì những vấn đề tranh chấp lãnh thổ nên để cho nhà nước giải quyết. Nhân dân không nên có những cái biểu thị thái độ như vậy, có thể gây bất hòa cho nước láng giềng Trung Quốc. Vậy thì là một người dân, anh có suy nghĩ như thế nào về cái lập luận này ạ?
Tôi nghĩ là nhà nước nào cũng muốn một tình trạng xã hội, tình trạng an ninh ổn định để có thể làm được những các cái công việc của đất nước. Thế nhưng cái việc mà Trung Quốc ngang ngược xâm chiếm Biển Đông, ngang ngược đặt ra những điều luật vô lý và đặc biệt là đánh đập ngư dân, đâm tàu cá, tất cả những chuyện đó là những chuyện mà nó gây cho trong lòng người Việt Nam một cái bức xúc ghê gớm. Vậy thì việc mà biểu tình đấy là quyền của họ, quyền biểu đạt chính kiến của họ. Nhà nước không thể nhân danh bất cứ điều gì để có thể ngăn cản được cái quyền cơ bản của cái quyền con người.
Vâng, chúng tôi xin cảm ơn anh Nguyễn Lân Thắng đã trả lời phỏng vấn từ Hà Nội nói về lời kêu gọi biểu tình phản đối Trung Quốc ngày 2 tháng 6, ngày Chủ nhật sắp tới. J'avoue, je n'ai bavé pas vu mon amour avant de voir où vendez-vous mon amour. Nous vous déplaisons en dansant la javanaise. Nous aimions le temps. Nous vous déplaisons en dormant.
Đài Paris RFI, Radio France International, trường đài quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Bộ Ngoại giao Pháp lên án Việt Nam về vụ bắt giữ blogger Trương Duy Nhất. Chính quyền Miến Điện và phe nổi dậy Kachin ký ngưng bắn tạm thời. Trung Quốc khẳng định không cần đánh cắp bí mật quân sự của Mỹ. Tổng thống Syria gián tiếp cho biết vẫn nhận tên lửa của Nga. Mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc tìm cách chiếm lĩnh sân sau của Hoa Kỳ ở châu Mỹ Latin. Kêu gọi biểu tình phản đối Trung Quốc ngày 2 tháng 6, RFI phỏng vấn ông Nguyễn Lân Thắng ở Hà Nội. Thưa quý vị, sau đây mở đầu phần 2 của chương trình là một điểm báo do Lê Vy biên soạn.
Điểm báo.
Hôm nay, các tờ báo Pháp đều quan tâm đến việc bắt được thủ phạm tấn công một quân nhân Pháp tại khu vực La Défense, ngoại ô Paris hôm thứ Bảy tuần trước. Báo Le Monde có bài viết mang tựa "Một nghi can Hồi giáo cực đoan bị bắt sau vụ tấn công". Báo Thiên tả Libération dành nhiều trang phân tích vụ việc với dòng tựa trên trang nhất "Khủng bố, hai chấm, cuộc chiến không có hồi kết". Ở tuổi 22, người này muốn giết người nhân danh Đấng Allah, đó chính là bài viết đăng trên báo Thiên hữu Le Figaro. Còn báo Công giáo La Croix chạy tựa "Thủ phạm tấn công quân nhân thừa nhận hành vi phạm tội".
Các báo Pháp đưa tin Alexandre Dossi, 22 tuổi, bị bắt vào hôm qua, 29 tháng 5 tại vùng Yvelines, thừa nhận đã đâm một quân nhân tại La Défense. Hôm nay chính là ngày anh ta tròn 22 tuổi trong tình trạng bị giam giữ. Theo báo Le Monde, thì cảnh sát đã nhận diện anh ta nhờ vào video giám sát và ADN tìm thấy trên tang vật mà anh ta đã vứt lại. Vụ tấn công đã xảy ra vào khoảng gần 18 giờ ngày 25 tháng 5 tại ga tàu La Défense. Một quân nhân đã bị đâm từ phía sau lưng bằng dao. Sau đó, hung thủ đã nhanh chóng trốn thoát, đến nỗi hai quân nhân khác đi trước không phát hiện ra sau khi đồng nghiệp của mình bị tấn công. Vết thương không có gì nghiêm trọng và quân nhân đó đã xuất viện vào thứ Hai vừa rồi. Báo Le Monde cho biết là nghi can xuất thân từ thành phố Tháp, không nghề nghiệp và vốn bị cảnh sát chú ý bởi một số hành vi bạo động nhỏ gây ra vài năm gần đây khi anh ta còn tuổi vị thành niên. Từ nhiều năm nay, anh ta tham gia vào một phong trào Hồi giáo. Tuy chỉ gây thương tích nhẹ trên quân nhân, nhưng trong bối cảnh xảy ra nhiều vụ khủng bố gần đây, thì tính nghiêm trọng của sự việc có ảnh hưởng lớn trên các phương tiện truyền thông. Xin nhắc lại là một số sự việc như vụ Mohamed Mera đã giết chết 3 quân nhân và gây thương tích nặng 1 quân nhân. Gần đây nhất là vụ một quân nhân Anh bị sát hại. Các thủ phạm đều xuất thân từ Hồi giáo. Bộ trưởng Nội vụ Manuel Valls lo ngại. Có vài chục, thậm chí là vài trăm Mera tiềm ẩn trong đất nước của chúng ta. Ông cho biết trên kênh truyền hình ITL rằng một thanh niên đã có tiền án tiền sự về các vụ bạo động nhỏ và trở nên cực đoan dưới ảnh hưởng của Internet hay qua trung gian của các giáo sĩ Hồi giáo cực đoan. Báo Le Figaro thông tin chi tiết hơn. Trước khi gây án, thủ phạm đã cầu nguyện tại trung tâm thương mại Quatre Temps ở La Défense. Bài báo cho biết thủ phạm hành động đơn độc, không thuộc một tổ chức khủng bố nào. Đối với thẩm phán thì hành vi cố sát của anh ta có vẻ rõ ràng bởi anh ta đã cố tình đâm nhiều nhát. Hơn nữa, thủ phạm lại tấn công vào một quân nhân, người đại diện cho nhà nước. Hành vi của anh ta được gán vào loại Hồi giáo cực đoan. Tuy nhiên, điều tra về nhân thân của anh, tờ báo còn cho biết anh ta xuất thân trong một gia đình đàng hoàng. Báo Libération có cái nhìn rộng hơn, phân tích động cơ của hầu hết các vụ khủng bố gần đây của các con sói đơn độc. Tờ báo trích nhận định của Bộ trưởng Nội vụ Manuel Valls, cuộc chiến chống khủng bố diễn ra ngay trong nhà tù, tại trường học và nhất là trên mạng. Ông khuyến cáo cần phải phát hiện sớm nhất các dấu hiệu cực đoan, theo dõi trên mạng phải là ưu tiên của chúng ta.
Liên quan tới thời sự tại Trung Quốc, báo Le Monde trong một địa chính trị có bài viết "Bào Phát, hậu trường Thiên An Môn". Tờ báo cho biết là ông Bào Phát sống tại Hồng Kông, chuyên xuất bản hồi ký của các quan chức cao cấp Cộng sản Trung Quốc. Trong đó có nhân vật Triệu Tử Dương, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bị cách chức vì chống lại việc đàn áp cuộc nổi dậy tại Thiên An Môn vào năm 1989.
Bào Phát là người sáng lập ra nhà xuất bản New Century Press tại Hồng Kông. Từ năm 2005, anh chuyên xuất bản các hồi ký của các quan chức cao cấp Cộng sản Trung Quốc, cũng như các phân tích và công trình nghiên cứu lịch sử bị cấm phát hành tại Hoa Lục. Hiện nay, 50% doanh thu của ông tại Hồng Kông là từ sách bán cho khách du lịch Hoa Lục, một thành phần khát khao thông tin và tò mò tìm hiểu về quá khứ đã qua. New Century Press của anh đã cho xuất bản năm 2010 chân dung chăm chọc chua chát cựu thủ tướng Ôn Gia Bảo, hay như năm 2012, những cuộc trò chuyện với Tròn Hy Đồng, thị trưởng Bắc Kinh, một trong những nhà lãnh đạo Trung Quốc bị cáo buộc phải chịu trách nhiệm trong vụ ám sát Thiên An Môn vào tháng 6 năm 1989 được xuất bản. Cho đến nay, tác phẩm xuất bản nổi tiếng nhất chính là hồi ký của cựu Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Triệu Tử Dương, được ghi chép lại từ những cuộn băng ghi âm. Ông đã bị thanh trừng do phản đối vụ trấn áp cuộc biểu tình tại Thiên An Môn và chết trong hoàn cảnh bị quản thúc tại gia. Bào Phát là con trai của ông Bào Đồng, cánh tay phải của Triệu Tử Dương trên cương vị là giám đốc bộ phận cải cách chính trị, người đã góp phần đưa Trung Quốc tiến dần theo con đường dân chủ hóa. Bị bắt năm 1989, vào năm 1992, ông Bào Đồng lãnh án 7 năm tù vì tội tuyên truyền, phản cách mạng và làm lộ bí mật quốc gia. Sau khi được tự do, ông luôn bị chính quyền Trung Quốc theo dõi sát sao. Sau khi du học tại Mỹ, Bào Phát đã sống tại Hồng Kông vào năm 2001 và anh nhận thấy rằng có quá nhiều nguồn thông tin chưa được khai thác và chưa ai biết làm thế nào để khai thác chúng. Bào Phát không lo bị Hoa Lục kiểm duyệt do anh xuất bản tại Hồng Kông, nhưng thỉnh thoảng Bắc Kinh cũng cố đe dọa anh. Một cuốn sách khác đề cập đến các di sản mà ông Triệu Tử Dương và ông Bào Đồng để lại mang tựa Trên sân khấu và hậu trường, cải cách chính trị tại Trung Quốc trong những năm 1980. Cuốn sách cho độc giả biết một số cải cách tiến bộ thời kỳ ấy và ý định muốn ngăn cản Đảng Cộng sản liên tục can thiệp vào các vụ việc của chính phủ. Bài báo đưa ra kết luận rằng còn vén mở các điều cấm kỵ và vượt qua mọi cấm đoán và ít nhất là đi du lịch sang Hồng Kông để mua những cuốn sách này.
Sau Trung Quốc, đến phiên Nhật Bản và Hàn Quốc cũng tìm đến châu Phi để làm ăn. Ngoài việc tìm kiếm nguyên liệu, các quốc gia châu Á đặt cược trên sự tăng trưởng tiềm ẩn của châu Phi. Đó là nội dung bài nhận định đăng trên báo Le Monde trong một địa chính trị mang tựa đề Châu Phi 2 chấm, làn sóng châu Á khuếch trương.
Bài báo cho biết hội thảo lần thứ 5 về sự phát triển của châu Phi sẽ diễn ra từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 6 tại Yokohama. Với sự hiện diện của khoảng 40 lãnh đạo châu Phi, hội thảo lần này là dịp để Nhật Bản quảng bá các thế mạnh của mình trong một bối cảnh cạnh tranh gay go để tận dụng được lợi thế của châu Phi, nơi có mức tăng trưởng dự đoán đạt 5,6% vào năm 2013. Với khẩu hiệu, tay trong tay cùng với một châu Phi năng động hơn, Nhật Bản đã đưa ra nhiều cam kết trong 5 năm tới. Cũng giống như trước đây, Nhật tiếp tục duy trì sự hiện diện của mình tại châu Phi và phát triển hoạt động hợp tác với châu Lục. Ví dụ như Nhật thông báo sẽ chi 100 tỷ yên, tương đương 754 triệu euro, nhằm giúp đỡ các tập đoàn muốn đầu tư khai thác nguyên vật liệu tại châu Phi. Tuy nhiên, để đạt được tham vọng trên, Nhật cũng vấp phải một số trở ngại mà trước tiên là Trung Quốc, quốc gia chiếm vị trí thống lĩnh tại châu Phi. Khoảng 1 triệu người Trung Quốc sống tại châu Phi hiện nay. Trung Quốc hiện đã là đối tác thương mại số 1 của châu Phi. Hơn nữa, chính phủ Trung Quốc cũng tăng cường ban giao với châu Phi để phát triển các mối quan hệ ngoại thương, đặc biệt là sau các chuyến công du vừa qua của ông Tập Cận Bình. Về trao đổi giữa Nhật Bản và châu Phi, hiện tại có 32 đại sứ Nhật Bản tại châu Phi, 8.000 dân Nhật và 600 công ty tại châu lục này. Tháng 7 năm 2011, Nhật Bản đã thiết lập căn cứ quân sự đầu tiên sau đệ nhị thế chiến tại Djibouti, một quốc gia phía đông châu Phi. Trao đổi mậu dịch với châu Phi đạt vào khoảng 30 tỷ đô la vào cuối năm 2011, chiếm 2% thương mại Nhật Bản. Để được châu Phi sủng ái, chiến lược của Tokyo là củng cố hình ảnh tốt đẹp của Nhật Bản tại châu Phi. Đó chính là một quốc gia thịnh vượng, sáng tạo, có tôn ti trật tự và đặc biệt là tôn trọng các cam kết đã hứa. Nhắm không thể địch nổi với Trung Quốc tại châu Phi, Nhật Bản sử dụng chiêu bài hợp tác với láng giềng của mình là Hàn Quốc và Trung Quốc. Vì các quốc gia này có chung lợi ích như Hoa Kỳ và Anh đã từng hợp tác với nhau.
Các báo Pháp hôm nay đều quan tâm đến đề tài Mỹ vừa khám phá một đường dây rửa tiền lớn. Báo Thiên Hữu Le Figaro đăng bài viết Hoa Kỳ 2 chấm, một vụ rửa tiền kết sù bị đưa ra ánh sáng. Báo Kinh tế Liseko có bài viết Tiền ảo là trọng tâm của vụ rửa tiền lớn.
Ba tờ báo đều cho biết mạng chuyển tiền trực tuyến Liberty Reserve đặt tại Costa Rica bị cáo buộc là một ổ tội phạm trá hình trong vòng 7 năm để giúp rửa hơn 6 tỷ USD từ trộm cắp đến tội phạm. Hệ thống giao dịch tiền ảo này hoạt động từ năm 2006 tại 17 nước, cung cấp một hệ thống ngân hàng lý tưởng cho bọn tội phạm khi cho phép giao dịch ẩn danh và dễ dàng tiếp cận mạng lưới này. Theo Bộ Tư pháp Mỹ, cho đến khi bị đóng vào tuần trước thì mạng lưới này có khoảng 1 triệu người sử dụng, trong đó hơn 200.000 người tại Mỹ và xử lý hơn 55 triệu giao dịch bất hợp pháp. Để phá vụ án này, cơ quan chức năng Mỹ đã phải nhờ tới sự trợ giúp của cảnh sát 17 quốc gia ở 5 châu lục. Báo Le Figaro đánh giá đây là vụ rửa tiền quốc tế lớn nhất mà Mỹ vừa phá.
Tiếp tục chương trình là tạp chí Tiêu điểm thời sự do Tú Anh phụ trách với đề tài Đại học Pháp giảng dạy bằng tiếng Anh để thu hút sinh viên nước ngoài. Giáo sư Nguyễn Chư phân tích mặt trái của vấn đề.
Trên thế giới, có hơn 220 triệu dân nói tiếng Pháp và Pháp ngữ là một trong năm thứ tiếng chính thức sử dụng tại Liên Hiệp Quốc. Thế nhưng, nước Pháp vừa thông qua một đạo luật mở đường giảng dạy bằng tiếng Anh một số môn học ở đại học và các trường kỹ sư và cao đẳng. Mục đích công khai của những người chủ xướng tăng thêm giờ Anh ngữ, giảng dạy và thi cử bằng tiếng Anh là nhằm hai nhu cầu. Thứ nhất là tạo thêm sức thu hút sinh viên ngoại quốc, và thứ hai là bổ túc khả năng Anh ngữ cho sinh viên của Pháp. Đạo luật này được Bộ trưởng Bộ Giáo dục Cao đẳng Genevieve Fioraso bảo vệ bằng lập luận. Vì gặp khó khăn trong Pháp ngữ mà phần đông sinh viên nước ngoài, nhất là các nước đang phát triển, không đến Pháp du học. Bà đương cử số liệu Ấn Độ có trên 1 tỷ dân mà chỉ có 3.000 sinh viên chọn Pháp du học vì ở Đại học Pháp không có đủ các bộ môn giảng dạy bằng tiếng Anh. Chúng ta đang bị chê cười. Về phía chống đối, gồm toàn bộ dân biểu cánh hữu ở Hạ viện, cũng như khoảng 40 dân biểu của đảng xã hội, họ lo ngại ngôn ngữ của Molière sẽ bị mất dần ảnh hưởng trước thế áp đảo của Shakespeare. Giáo sư Daniel Fasquelle, một dân biểu của đảng UMP, đặt câu hỏi mỉa mai bằng tiếng Anh. Chừng nào thì sử dụng tiếng Anh để tranh luận tại diễn đàn Quốc hội Pháp. Dân biểu Jacques Meyer, cựu đại sứ nhận định, không phải vì giải pháp pha trộn này mà Pháp sẽ xâm nhập được thị trường Trung Quốc. Cũng trong chiều hướng bất bình, dân biểu đảng xã hội Bourgeois Amirsihi, đại diện cho cử tri Pháp Kiều ở Phi Châu, xem đạo luật mở ngõ cho Anh ngữ xâm nhập vào đại học là bước đầu của tiến trình mà ông gọi là Anh ngữ hóa toàn cầu, một sự sỉ nhục đối với các dân tộc nói tiếng Pháp và những người yêu tiếng Pháp. Những người phản đối đạo luật đem Anh ngữ vào đại học còn nhấn mạnh đến hàng loạt lá chủ bài của Đại học Pháp là trình độ giảng dạy cao, học phí lại thấp so với các đại học Anh Mỹ. Bên cạnh đó là những giá trị văn hóa của Pháp vẫn làm say mê người dân khắp địa cầu. Cuối cùng, dự luật đã phải được sửa đổi ở nhiều điều khoản sao cho hợp lý hơn. Chẳng hạn như sinh viên nước ngoài yếu tiếng Pháp sẽ được học thêm tiếng Pháp. Về phần giới giáo chức, những người trực tiếp đào tạo nhân tài, thì ý kiến của họ ra sao về nhu cầu đem Anh ngữ ra để thu hút sinh viên nước ngoài đến Pháp? Và đâu là những mặt trái của vấn đề? RFI đặt câu hỏi với tiến sĩ Nguyễn Dư, cựu giáo sư trường kỹ sư Santhan tại Lyon. Thân chào giáo sư Nguyễn Dư, thưa giáo sư, vào ngày 23 tháng 5 vừa qua thì Quốc hội Pháp đã thông qua một cái đạo luật gây tranh cãi là mở đường cho các đại học ở Pháp giảng dạy bằng tiếng Anh, thu hút sinh viên Trung Quốc, Ấn Độ, và đã gây ra một cái cuộc tranh luận rất là sôi nổi tại Hạ viện Pháp. Thì với tư cách là một nhà giáo, theo giáo sư thì cái tình hình giáo dục tại Pháp cần có nhu cầu thu hút sinh viên nước ngoài hay không?
Tôi xin bày tỏ một ít cảm tưởng riêng nữa. Trước nhất, cái đạo luật này được Quốc hội thông qua một cách không bình thường, có nghĩa là không có cái xôn xao ở trong dư luận quần chúng. Cái truyền thống của nước Pháp thì từ lâu lắm rồi. Bất cứ ông bộ trưởng nào mà muốn đụng đến ngành giáo dục đó, thì ông ấy dễ bị mất ghế lắm. Tại vì bên chính phủ hay là bên nào đó đưa ra đó, thì lập tức là cũng có khoảng chừng vài trăm ngàn cho đến cả triệu người xuống đường để phản đối. Thế nhân cái vụ này đó, tất cả mọi phe đối lập thì chĩa mũi dùi vào cái luật để cho những người đồng phái được lấy nhau. Trong khi đó thì là chính phủ cho thông qua cái luật này thì hoàn toàn xã hội là không có phản đối gì cả. Đó là cái điều mà tôi rất là ngạc nhiên. Thì tôi cho đây nó là một cái mánh lưới chính trị của chính phủ. Thế thì bây giờ đó mình đi vào cái nội dung của cái luật này, tức là câu hỏi được đặt ra là cái luật này nó sẽ thu hút được sinh viên ngoại quốc hay không. Cụ thể mà nói thì người ta nêu ra ba nước, tức là Trung Quốc, Ấn Độ và Brazil.
Thì cái kinh nghiệm bản thân của một nhà giáo, xin giáo sư có thể chia sẻ cho thính giả RFI một số kinh nghiệm.
Thì vào khoảng 1998 gì đó thì trường Sangthan ở dưới Lyon này có tổ chức một cái buổi lễ đón tiếp ông đại sứ Trung Quốc. Thì buổi lễ đó thì rầm rộ lắm. Thế xong rồi đó, 2-3 hôm sau thì tôi được những cái người mà ở trong cái nghiệp đoàn ở trường Sangthan, họ cho biết là năm nay, tức là cái năm đó, trường Sangthan de Lyon sẽ nhận một số sinh viên Trung Quốc đến học. Thế thì vào năm học thì có một lần đó tôi trông coi có sinh viên Trung Quốc mà nó ngồi chơi cười đùa. Thế tôi mới hỏi là sao có theo dõi cái môn học này được không? Thì cậu sinh viên đó cậu ấy cười cười, cậu nói tôi ghét cái môn học này lắm. Thế thì tôi mới hỏi tại sao ghét? Cậu ra trả lời là cái này không đúng với cái mục đích học của tôi. Nghe thì rất là ngạc nhiên. Tôi chỉ cười thôi, tôi nói thì trong trường chương trình thì nó có nhiều môn, thế thì có môn mình thích, có môn mình không thích, thôi thì mình cũng phải cố gắng để học cho nó có kết quả. Thế thì cậu ta đó cũng chẳng chịu làm việc gì cả, thì cuối cùng đó là tôi phải nói thôi, thế thì nếu mà không muốn học đó thì yêu cầu ngồi im chứ đừng có phá phách những người ở xung quanh. Thế mà đến cuối năm tôi rất ngạc nhiên, tức là điểm mình cho nó, nghĩa là theo cả lớp như vậy thì nó thuộc vào loại kém. Thế nhưng mà đến kết quả cuối năm nó vẫn khá như thường. Thì sau này nghiệp đoàn mới cho biết là tất cả những cái sinh viên năm đó đều là được một cái hãng rất lớn ở bên Pháp nó cấp học bổng. Cấp học bổng và quê trường Sangthan đào tạo những cái người sinh viên Trung Quốc này. Vì trong những cái ký kết thì nó có cả những chuyển giao kỹ thuật vân vân. Thì khi mà nước Pháp muốn ký kết một cái hợp đồng lớn để cộng tác ở bên Trung Quốc, thì phía Trung Quốc họ rất là khôn khéo, họ đặt điều kiện. Thế thành ra sinh viên Trung Quốc qua bên này đó thì là nó đi trong một cái khuôn khổ được ấn định sẵn như vậy. Thành mình không thể nào mà nói rằng bây giờ phải dạy bằng tiếng Anh để thu hút sinh viên ngoại quốc. Cái này nó là cái vấn đề chất lượng và cái vấn đề tổ chức giáo dục của Pháp. Chứ không phải rằng chỉ cần thay đổi một vài môn bằng tiếng Anh. Tại vì nếu như vậy đó, sinh viên các nước kia họ đi thẳng sang bên Anh, bên Mỹ họ học, hay là bên Úc, bên Canada. Chứ tại sao lại qua bên Pháp này để mà lại còn thông qua cái tiếng Anh nữa? Tôi nghĩ rằng cái nội dung nó rất là chính trị. Và đằng sau cái vấn đề chính trị nó là cái vấn đề kinh tế. Chứ còn thì cái người mà đưa ra cái luật này thì nói rằng để thu hút sinh viên một số nước. Nhưng mà tôi đã ở trong nghề thì tôi không tin cái chuyện đó, tôi không tin.
Thưa giáo sư Nguyễn Dư, theo Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đại học của Pháp Geneviève Fiorazzo thì tại Pháp có 5.500 sinh viên Hàn Quốc và 3.000 sinh viên Ấn Độ. Sinh ngữ Pháp rất là yếu, do vậy cho nên cần phải đem tiếng Anh giảng dạy tại đại học, thì cái lập luận này có chính đáng hay không ạ?
Theo tôi nhận xét đó, tức là qua cái trường hợp mà kinh nghiệm tôi biết, thì tôi thấy là giải thích đó không được ổn. Vì cụ thể là ở trường Sangthan de Lyon, thì thỉnh thoảng, tôi nói thỉnh thoảng vì nó năm có năm không, và đôi ba năm đó thì nó có một người hoặc hai người sinh viên Đại Hàn là nhiều. Và Ấn Độ thì hoàn toàn trong suốt cái thời gian giảng dạy mấy chục năm tôi chưa gặp một người sinh viên Ấn Độ nào cả. Và tại sao những cái con số đưa ra đó, bà bộ trưởng kia không nói đến số sinh viên Trung Quốc. Sinh viên Trung Quốc đông hơn là Đại Hàn với lại Ấn Độ chứ. Cái này ra thì tôi cũng nghĩ nó là một cái lớp son phấn tô điểm, chưa có nói lên được cái sự thực.
Trên thông tin báo chí của những năm gần đây thì xảy ra nhiều vụ tai tiếng sinh viên Trung Quốc qua Pháp mà không biết tiếng Pháp, tuy nhiên đi học thì vẫn lên lớp, bỏ tiền ra để mua bằng cấp, mua chuộc những cái giáo chức và cả ban quản trị, như trường hợp ở Toulon gần đây. Thì giáo sư vừa nói là có cái dụng ý chính trị bên trong và kinh tế bên trong, thì qua cái phần áp dụng cái đạo luật này có thể thi hành một cách dễ dàng không thưa giáo sư?
Theo tôi nhận xét là mang cái luật này ra áp dụng nó sẽ rất là khó khăn và lủng củng. Thì bây giờ tôi xin được phép phân biệt. Cái ngành giáo dục bên Pháp này nó chia ra làm hai nhánh rất là khác biệt. Một nhánh là các trường đại học và nhánh thứ nhì là các cái trường lớn có thi tuyển. Thế thì bây giờ mình nhìn vào cái cách tổ chức đó, thì đại học thì bất cứ ai có bằng tú tài đều được quyền ghi tên học đại học, không có thi tuyển gì hết. Và ngược lại các trường thì phải qua kỳ thi tuyển. Thế thì bây giờ mình nhìn nội dung cách giảng dạy tại các trường, tức là thường thường là những cái trình độ nó rất cao, nó sàng lọc rất là kỹ. Thậm chí là tôi đã có lần trò chuyện với một số sinh viên năm thứ nhất, tức là họ mới được vào trường, họ than là vào học cái trường này chán quá. Tôi mới ngạc nhiên, tôi hỏi là ủa, có chuyện gì vậy? Thế thì cái cậu sinh viên trẻ, cậu ấy nói là cậu mới quen học hành chăm chỉ vào cái trường này bây giờ đó, học ít quá. Đấy, cậu ấy than là học ít quá. Thế thì còn ở ngoài đại học, tức là ai cũng có quyền được ghi tên. Thế thì bây giờ làm sao mà bắt có những cái môn mà giảng bằng tiếng Anh? Nó đặt ra cái vấn đề là phải đào tạo cho học sinh cái cấp trung học thông thạo tiếng Anh, để lên đến đại học thì họ mới học được tiếng Anh chứ. Thế thì bây giờ đó, nó bị hụt hẫm ở cái chỗ là cái bậc trung học này đã có nhiều vấn đề rồi, đã khó khăn rồi. Thầy cô đã được đào tạo đã cũng khá lỏng lẻo. Cái này giới dạy học họ than. Thế thì bây giờ làm sao mà để cho người học trò tốt nghiệp trung học, tức là có bằng tú tài, thông thạo tiếng Anh để lên đại học theo học bằng tiếng Anh? Thành ra cái chuyện này đó, nó rất là khó và nó gây ra những cái khác biệt nữa. Bà bộ trưởng, bà ấy nói rằng thì là ở một số các trường kỹ sư hay là cái trường chuyên môn, họ đã giảng dạy bằng tiếng Anh rồi. Thì cái này đấy, mình cũng nên mổ xẻ. Tôi không đồng ý với cái lời nói của bà ấy, là vì ở trong trường Song Khan, tôi có thể nói là cả Song Khan của Paris hoặc là những cái trường mà có uy tín đó, thì họ có cái môn tiếng Anh, cái này là môn tiếng Anh, sinh ngữ tiếng Anh, để họ dạy cho người kỹ sư khi ra trường thì đi nói chuyện hay là giao tiếp bằng tiếng Anh. Cái đó nó là cái môn sinh ngữ tiếng Anh. Chứ còn tất cả các môn học đều là bằng tiếng Pháp. Về cái kỹ thuật đó thì là Pháp đủ sức để mà đào tạo kỹ sư cấp cao. Thành ra bây giờ mà nói rằng đã có giảng dạy bằng tiếng Anh hay là để thu hút thế này thế nọ, thì tôi nghĩ là cái này nó không có thành thật cho lắm. Đây nó chỉ là một mánh lưới chính trị thôi.
Thưa giáo sư Nguyễn Dư, thì cuối cùng thì cái ý kiến của những người đi dạy học như thế nào? Chính phủ Pháp thật ra có cần một cái đạo luật về vấn đề giảng dạy bằng tiếng Anh ở đại học để thu hút sinh viên nước ngoài hay không?
Tôi nghĩ rằng cái này đó thì nên để các trường đại học tự tổ chức. Là mình đừng có quên là cách đây từng 2 năm, chính phủ trước đó đã ra được một cái đạo luật là cho các trường đại học được tự trị, tự quản lý. Thế thì bây giờ đó, trường nào thấy cần tiếng Anh thì cho giảng dạy một vài môn gì đó bằng tiếng Anh theo cái nhu cầu của cái trường đó. Chứ không nên làm ra một cái luật. Tại vì khi mà đã ra luật rồi thì tất cả mọi người phải tuân theo. Mà khi đó đó là nó sẽ rất là khó khăn. Và bây giờ đứng về thực tiễn mà nói, thì các trường về ngành quản trị hay là về kinh tế, về tài chính ở bên Pháp, thì họ có những môn họ dạy bằng tiếng Anh là vì họ nói rằng Anh ngữ là cái ngôn ngữ của thương mại, thì họ dạy như vậy. Nhưng mà bây giờ cái trường khoa học kỹ thuật thì không bắt buộc, có nhiều trường đó họ không cần phải dạy bằng tiếng Anh. Vậy nó sẽ đặt ra những cái vấn đề mà thi tuyển sinh viên, hoặc là có một vài sinh viên ngoại quốc đến, thế nhưng mà tất cả những cái đó là nó sẽ làm cho xáo trộn. Và mình đừng có quên, mới đây này, cách đây chừng 2 tuần, 3 tuần gì đó, thì cái Cour des Comptes, tức là cái ban mà giám sát cách chi tiêu tiền của chính phủ đó, thì họ đưa ra một cái nhận xét mà nó gây sôi nổi. Tức là họ nói rằng cái ngành giáo dục của Pháp là không thiếu phương tiện mà chỉ có kém về tổ chức. Những cái vấn đề mà phung phí tiền bạc hay là bao nhiêu là những cái chuyện mà nó làm cho một số khâu của cái ngành giáo dục nó đình trệ là vì vấn đề tổ chức, chứ không phải là vì cái vấn đề chất lượng. Thành ra tôi nghĩ rằng thì là cũng có thể vì vậy cho nên chính phủ đã đưa cái luật này ra bàn một cái lúc mà đúng là trong xã hội không mấy người ta để ý đến. Đằng sau cái vấn đề này tôi nghĩ nó hoàn toàn là chính trị, và chính trị đó là vì nước Pháp gặp khó khăn kinh tế. Bây giờ đó là một trong những cái lối thoát thì là đưa ra cái vấn đề tiếng Anh này để mà đón tiếp sinh viên ngoại quốc. Nhưng mà tôi thì tôi hơi bi quan, nghĩ rằng sẽ không giải quyết được vấn đề.
Dạ, thưa giáo sư Nguyễn Dư, giáo sư vừa nói đến vấn đề thu hút của sinh viên nước ngoài. Với kinh nghiệm của một nhà giáo thì thưa giáo sư, sinh viên nước ngoài đến Pháp là do được thu hút bởi những cái giá trị nào của Pháp, những cái ngành học nào của Pháp, kỹ thuật hay là văn chương?
Vâng, đã từ trước đến nay đó, sinh viên các nước muốn hoặc là thích được sang nước Pháp là nhờ cái uy tín của cái ngành giáo dục của Pháp. Mình không nói cái ngành văn chương thì đương nhiên là sang thì học những cái hay của cái văn chương Pháp hoặc là cái tiếng Pháp. Thì nếu mà bây giờ ban văn chương mà lại dùng tiếng Anh để giảng văn chương Pháp thì nghe nó cũng hơi chướng tai. Thế còn thì về những cái ngành khoa học thì mình thấy đó, thỉnh thoảng thì Pháp này cũng vẫn có những cái prix Nobel về khoa học. Anh ấy, cái chất lượng, cái căn bản hay là những cái uy tín, những cái trình độ của nước Pháp này thì tôi nghĩ là hoàn toàn là họ ở cái mức trong số 5-6 nước đứng đầu thế giới. Nhưng ngược lại, cái vấn đề mà tổ chức đó thì nó còn có một vài chỗ cần phải xem lại. Bây giờ Trung Quốc nó áp đảo tất cả thế giới là vì lúc này là lúc nó có tiền. Thế mà những anh mà gặp khó khăn đó thì là Trung Quốc nó đầu tư, nó mua hãng, mua xưởng. Thế rồi nó dọa. Nếu mà lộn xộn nó rút lui thì lại thất nghiệp. Cuối cùng thì nó lại rơi vào cái kinh tế và cái chính trị. Thế
RFI Việt ngữ xin cảm ơn giáo sư Nguyễn Dư.
RFI, toute la diversité du monde.
Toute la diversité du monde.
RFI.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại là số cần gọi là 832-225-5396, phí tổn tương đương với giá một cuộc gọi thông thường.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France International. Trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần tin tức thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng một điểm báo cho Lê Vi biên soạn. Sau đó là tạp chí lịch sử cho Lê Phước phụ trách với đề tài Nguyễn Trường Tộ, bài học về sự phối hợp giữa trí thức và nhà cầm quyền. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây tạm kết thúc. RFI Việt ngữ xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai cũng trên các làn sóng thường lệ.